văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thực hiện, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo ra nhiều miền quê đáng sống. Nhờ phong trào nông thôn mới mà đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cảm nhận sự đổi thay ở thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cuộc sống tốt đẹp của người dân Đồng Sâm bắt đầu từ thay đổi trong chính nhận thức, hành động của họ với sức mạnh tự thân. Qua ghi chép của tác giả Nguyễn Thơm, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó.
Cổng làng văn hóa Đồng Sâm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tươi sắc hoa vui vườn nắng sớm. Con đường làng phong quang, sạch sẽ, đẹp như tranh với loài hoa chiều tím rộ nở dọc dài trục chính. Đã hẹn trước nên trưởng thôn Trần Văn Toàn chắc đi đâu không xa. Cổng mở toang, cửa nhà khép, một cuộc điện thoại kết nối. Tôi đang ở đầm sen, giờ thi việc, trưởng thôn bắt lời. Trông coi chiếc máy xúc đang khơi rãnh nước là tí việc của trưởng thôn lúc đó. Đầm sen đây á anh? Lập tức tôi thắc mắc. Trưởng thôn Trần Văn Toàn cười. Ai cũng hỏi giống cô, sen đâu? Không có, nhưng vẫn cứ gọi là đầm sen. Mé cao cao xa xa đằng kia, trước dân trồng màu, dưới chân cô đang đứng đây, xưa là ruộng lúa. Nay cô thấy toàn dâu với dâu thôi. Đúng thật, bốn bề chỉ có dâu. Bên này vạt dâu cho lứa tằm cuối vụ. Chỗ kia ruộng dâu vừa đốn cành. Màu xanh của cây dâu đã trùm kín đầm sen rộng 2 hecta từ những năm 2013-2014. Nói thì dễ thế, chứ kỳ thực để có bóng cây dâu khắp đồng đất này là cả một quá trình chuyển đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi người, mỗi nhà. Tâm lý của người nông dân vẫn quanh quẩn rằng nhà nông phải có hạt thóc trong nhà mới yên tâm. Rồi không biết người ta nuôi tằm thì được vậy, còn mình liệu có nuôi nổi không? Rồi tiền bán kén tiêu vèo cái sạch nhẵn, lấy đâu mà mua gạo ăn hàng ngày. Đủ thứ lý do đưa ra để ngại ngần cho bắt đầu một sự thay đổi. Chợt nhớ có lần ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp chia sẻ. Khi địa phương tuyên truyền vận động người dân trồng dâu nơi tằm, nhiều người nguầy nguậy lắc đầu. Phải nói với họ cứ thử xem sao đã. Nếu một vụ nuôi không thích, không hiệu quả bằng cây lúa, thì sáng nhổ dâu là chiều lại có thể trồng lúa cơ mà. Thế thì thử. Còn trong câu chuyện của trưởng thôn Trần Văn Toàn, năm 2013, ở tràn khai hoang khu ông lập 2 hecta, tràn khai hoang sau bà Hương 1,5 hecta, tràn mặn 1,5 hecta trên địa bàn Đồng Sâm giặt là ruộng gò cao, đất cát do, khó lấy nước. Có khi sáng lấy đầy nước nhưng chiều đã cạn nhe nên thôn tuyên truyền 30 hộ chuyển đổi sang trồng cây dâu thay vì mỗi năm 2 vụ lúa kém hiệu quả. Dân mình thích sự thật, tai đã nghe nhưng cũng cần tận mắt. Trưởng thôn phải dẫn chứng ngay nhà mình đây. Đã được thu từ 3 sào dâu. Mỗi trận dâu nuôi tằm đủ tiền mua gạo ăn cả năm đấy. Mà một năm lại không phải chỉ 2 vụ như lúa, vì có thể nuôi rất nhiều trận. Mà kén bán cũng chả cần mang đi chợ hay đi đâu xa, bởi có người đến tận nhà mua. Mà thích nữa là tiền tươi tốt nhé. Trao tận tay, không nợ nần. Có người còn ngó trước trông sau, nhưng cũng có người mạnh dạn quyết tâm làm, như nhà ông Đào Hữu Chiêm bấy giờ đã chuyển đổi 6 sào lúa sang trồng dâu. Bà Khoa Thị Huệ, vợ ông Chiêm kể tràn đầy khí thế, sợ gì người ta làm được thì mình cũng làm được. Chị Vũ Thị Huy, con dâu bà Huệ đồng tình, rõ là thế mẹ nhỉ. Hai mẹ con bà Huệ nhầm tính, Nếu giữ giá 90.000 đồng trên 1 kg kén, thì mỗi xào dâu một năm dư sức cho lãi 4 triệu đồng. Một người, hai người, ba người làm thử. Hiệu quả thật nên dần dần đâu cần ai vận động nữa, tự theo nhau làm tất. Đất vườn, đất soi bãi, đất ruộng, đất nào chuyển đổi được là nhanh chóng xanh bóng dâu. Giờ Đồng Sâm đã có 21 hectare dâu, và nếu chuyển đổi thành công hơn 2 hectare dồn điền, đổi thửa, trồng dâu ở đồng trạng thì cả thôn sẽ có 9 hectare lúa thôi. Mỗi năm tính trung bình, người dân bán gần 26 tấn kén tằm, thu trên 2 tỷ đồng. Không có hộ nào nghèo trong số 52 trên 118 hộ Đồng Sâm trồng dâu nuôi tằm, phấn khởi lắm. Cả thôn còn 5 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo do bệnh tật, người tuổi cao, thiếu lao động. Ngoài cây dâu, có 25 hộ làm vườn ươm cây giống lâm nghiệp, mang lại nguồn thu hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng Sâm cũng có 5 người tham gia xuất khẩu lao động. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 36 triệu đồng. Sau khi kinh tế các gia đình dần đi vào ổn định, khá giả, thì Đồng Sâm lại cùng nhau bắt tay vào việc sáng, xanh, sạch đẹp làng quê. Nhờ việc đó mà giờ đây, tầm 20 giờ hàng ngày là chị Nguyễn Thị Hòa bắt đầu đi bộ cùng vài ba người hàng xóm. Chị Hòa nói, điện đường sáng trưng như ban ngày, hai bên đường xanh tươi rạng hoa chiều tím, vui lắm. Trong khoảng 30 phút đi bộ mỗi tối, họ vui chuyện làng, chuyện nhà. Đã thành nếp, từ khi có điện thắp sáng đường làng mỗi tối, chị và nhiều người đi bộ cho khỏe người. Các chị cũng như tất cả người dân Đồng Sâm đều tự hào với công sức, tiền của mà họ đóng góp đã mang lại ý nghĩa thiết thực. Chị Nguyễn Thị Lan thì bảo, tôi bận cháu nhỏ, không đi bộ cũng không chơi bóng chuyền hơi, nhưng có điện sáng, đường đẹp, không tối om om như ngày xưa. Úi giời, nhắc đến ai chả thích. Là năm 2018, Đồng Sâm có chủ trương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng suốt đêm khắp cả thôn bằng nguồn kinh phí nhân dân tự đóng góp. Trưởng thôn Trần Văn Toàn nhắc chuyện này. Ban đầu, chúng tôi tính toán và đưa ra hai phương án. Một là cả thôn sẽ đóng góp để kéo điện thắp sáng toàn bộ 2,2 km đường trục chính với mức đóng góp 400.000 đồng trên hộ. Hai là chỉ nguyên các hộ sống dọc đường trục chính sẽ đóng góp với mức 550.000 đồng trên hộ. Họp thôn, nhân dân đồng tình với phương án thứ nhất nhưng phân ra làm hai giai đoạn. Làm đường trục chính trước, làm các đường nhánh sau. Như vậy, mỗi hộ thống nhất sẽ đóng góp 700.000 đồng. Trong quá trình thực hiện, trưởng thôn cũng vận động được 9,2 triệu đồng tiền mặt ủng hộ của các cá nhân và người dân ủng hộ bằng hiện vật trị giá 16,150 triệu đồng. Cuối cùng, mỗi hộ chỉ đóng 300.000 đồng mà làm một lèo xong luôn 89 bóng điện đường thắp sáng cả trục chính lẫn các nhánh dài 3,5 km với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng vào cuối năm 2018. Hệ thống điện đường được lắp đặt, hẹn giờ bật, công tắc tự động, mùa hè thắp sáng từ 19 giờ đến 5 giờ, mùa đông từ 18 giờ đến 6 giờ. Bà Trần Thị Tuyền, bí thư chi bộ thôn Đồng Sâm khẳng định, mô hình sáng, xanh, sạch đẹp là sự tiếp nối thành công xây dựng nông thôn mới. Đường giao thông nội thôn, liên thôn, các nhánh đã hoàn thiện. Chúng tôi đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng nên phải sáng trước rồi mới đến xanh, sạch đẹp. Hoa chiều tím được trồng dọc trục đường gần 2 km của thôn cụ thể hóa tiêu chí xanh do chi hội phụ nữ thôn đảm nhận trồng thí điểm. Việc chăm sóc đường hoa từng tuyến giao cho các đoàn thể, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh. Còn tiêu chí sạch, đẹp, người dân tự giác dọn dẹp vệ sinh, đường làng ngõ xóm ở nơi mình sinh sống hàng ngày đã trở thành nề nếp. Năm 2012, thôn Đồng Sâm đã thành công trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 1.799 m2 đất vườn, đất lúa, đất ao. Để bê tông hóa được liên thôn, huy động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu đổ bê tông 1 km đường nội thôn và các hộ gia đình. Năm 2016, thôn tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng cổng làng trị giá 14 triệu đồng và bê tông hóa 150 mét đường nội thôn, khu Sộc Cam trị giá 35 triệu đồng. Tranh trách từ nhà trưởng thôn nhìn qua ruộng dâu, một phần mặt bằng của hội trưởng thôn cho công ty cổ phần dâu tằm Tơ Miền Bắc mượn đang khẩn trương xây dựng, nhà nuôi tằm con phục vụ nhu cầu tằm giống của người dân xã Báo Đáp. Liền kề là bãi đất mà nhân dân Đồng Sâm đã san gạt xong, chuẩn bị chờ căng lưới, là một sân bóng đá mini bên cạnh hai sân bóng chuyền hơi chiều nào, tối nào cũng sôi động, náo nhiệt. Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ trưởng thôn Trần Văn Toàn hào hứng. Ai có thời gian chơi buổi chiều hay buổi tối thì chơi buổi ấy. Lần lượt thay nhau, bên nào thua tự cho người khác vào. Mùa hè đông hơn hẳn vì bọn trẻ được nghỉ, tha hồ đùa nghịch đến khuya. Chục năm về trước, mấy ai tin cây dâu, con tằm có thể thay đổi được cuộc sống của người Đồng Sâm. hoàn toàn là thật. Câu chuyện ấy hôm nay, bà Khoa Thị Huệ giọng cứ sang sảng, đồng sấp này, trung chiêng giữa, rừng chả có, sông thì không. Nếu không mạnh dạn chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm, thì hẳn vẫn nghèo rớt, chẳng khấm khá, ngóc đầu nổi. Chỉ mới 5 năm mà thay đổi quá nhanh, quá nhiều, đời sống nâng cao, con người văn minh, có điều kiện vui chơi, ăn sung mặc sướng. Mừng nhất là thôn xóm đoàn kết, hòa thuận, không khí làng quê lúc nào cũng vui tươi. Tôi thấy thật quá sung sướng. Cuộc sống tốt đẹp của người dân Đồng Sâm bắt đầu từ thay đổi trong chính nhận thức, hành động của họ với sức mạnh tự thân. Người Đồng Sâm đang cùng nhau xây dựng nông thôn mới, nâng cao như nắng mỗi ngày, cho hoa khoe sắc, ngàn dâu xanh.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Màu Xanh Quê Hương, sáng tác Hồ Bắc do nghệ sĩ Bích Lan thể hiện.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Phượng ơi của tác giả Thanh Tiều. Nhân vật chính của câu chuyện là Lâm, một chàng trai vùng cao với ước mơ vào ngành sư phạm và niềm yêu thích loài hoa phượng vĩ. Tuổi học trò của Lâm tươi đẹp với màu phượng thắm và kỷ niệm với cô bạn gái có tên như loài hoa anh yêu thích. Lâm từng cứu Phượng khi cô bị trượt chân xuống mép sông. Sau nhiều năm xa cách, Lâm lại một lần nữa cứu tình cờ Phượng và những kỷ niệm về tuổi học trò của đôi bạn rào rạt ùa về. Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh loài hoa Phượng và những khó khăn của sự nghiệp giáo dục nơi vùng cao cũng như tình yêu thương đàn em thơ của người thầy giáo. Kết thúc nhân hậu của câu chuyện như tiếp thêm sức mạnh cho những thầy cô giáo đang ngày đêm gắn bó với giáo dục vùng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lần đầu tiên nhìn thấy hoa phượng là khi tôi ra thị xã ôn thi đại học. Những năm cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, tôi tôi học trường liên cấp ở cụm xã vùng cao. Từ khi còn học cấp 1, tôi đã rất thích loài hoa này vì nó gắn với sân trường mùa hạ đầy nhung nhớ. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng qua bài tập đọc trong sách giáo khoa mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Các trường vùng cao xa xôi như trường tôi dạo những năm 80 của thế kỷ trước trồng toàn trầu và mỡ, làm gì có bàng xanh, phượng vĩ, nở rực cả một khoảng trời tuổi thơ như bây giờ. Nhưng chỉ cần đọc trong sách thôi, chúng tôi cũng thấy lòng xao xuyến lạ. Ra thị xã, tôi ở nhờ nhà người chị họ làm công nhân xí nghiệp mộc xẻ sông Hồng, cạnh bến phà nối sang bên kia đường vào miền Tây quê tôi. Hằng ngày, tôi đạp xe trên con đường ven sông, nơi có trạm khí tượng thủy văn và nhà máy nước đến trường cấp 3 thị xã để luyện thi đại học. Buổi đầu lạ lẫm, tôi dần quen được với mấy người bạn cùng ôn thi khối C, nhà ở khu phố chợ bến phà, trong đó có Phượng, cô bạn có khuôn mặt trái xoan với đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Chắc thấy tôi ở huyện gia, hiền lành, bỡ ngỡ nơi thị thành, lại có chung ước mơ vào nghề sư phạm, nên Phượng thường chờ tôi cùng tới trường mỗi buổi sớm mai. Gió sông Hồng mơn man trong nắng sớm, hàng phượng vĩ bắt đầu thắp lên tinh khôi những ánh lửa hồng. Chúng tôi đạp xe chậm chậm, xôn xao bao chuyện học trò. Lòng tôi dâng trào cảm xúc xốn sang khi lần đầu nhìn thấy chùm phượng vĩ với những cánh hoa hồng tươi, rung rinh trong nắng hạ. Rồi bất chợt thốt lên, Phượng đẹp quá! Phượng giật mình, quay sang phía tôi. Cái gì đẹp vậy bạn? Tôi bối rối. Hoa phượng đẹp, Phượng à! Phượng mỉm cười thật duyên, đôi má ửng hồng màu phượng vĩ. Thời gian trôi mau, 2 tháng học, đong đầy kỷ niệm. Có lần, tan lớp buổi trưa, ra tới cổng trường nơi có cây phượng già bung đầy hoa tháng 6. Các bạn nữ rất muốn có được một chùm hoa đẹp cài trong giỏ xe. Nhưng cả đám bạn trai ngoài thị xã cứ loay hoay không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy, Phượng nói như reo lên. Thôi, mọi người ơi, để Lâm trèo lấy hoa đi. Mình tin là bạn ấy ở núi ra, giỏi trèo leo mà. Như gió trở về rừng, tôi thoăn thoắt leo lên, hái từng chùm phượng lớn thả xuống. Cả nhóm bạn reo hò tán thưởng, dạo rực cả khoảng trời đầy hoa nắng. Tất nhiên, tôi giành nhành hoa thắm nhất, mang cài vào giỏ xe cho Phượng, rồi cùng nhau thông thả đạp trên con đường thân thuộc ven sông về nhà, lòng ngập tràn cảm xúc thân thương và xao xuyến. Trước ngày chia xa để về các trường đại học dự thi, cả nhóm chúng tôi rủ nhau ra chơi ở bãi bồi ven sông phía sau trường. Thằng Bình, thằng Hưng, thằng Mạnh cùng mấy đứa con gái ra tận mép sông giỡn đùa và thả những cánh phượng hồng xuống dòng nước lặng lờ trôi. Tôi và Phượng dạo trên bờ cát một lát rồi ngồi xuống rễ cỏ trò chuyện. Phượng nhỏ nhẹ. Thời gian như dòng nước trôi đi, có khi nào trở về chốn cũ không Lâm? Ngập ngừng giây lát, tôi quay sang Phượng. Phượng còn nhớ câu ca dao, nước đi ra bể, lại mưa về nguồn chứ. Lâm tin rằng sẽ có một ngày tụi mình được trở về bến sông này, bởi đây là khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò mà, quên sao được. Phượng nhìn xa về phía dòng sông nơi ra biển cả và thủ thỉ. Biết thế chúng mình cùng đăng ký thi một trường với nhau có hay hơn không, nhưng đã chốt rồi, đành chịu vậy. Phượng có cuốn sổ học trò, tặng Lâm làm kỷ niệm. Rồi Phượng đứng dậy, chạy ào về phía nhóm bạn đang vui đùa bên bờ cát. Tôi bối rối đón lấy cuốn sổ từ tay Phượng và hồi hộp mở trang đầu. Một cánh phượng hồng ép vội bên dòng chữ kỷ niệm tuổi học trò mãi mãi không quên. Đang bần thần ngắm cánh hoa phượng còn tươi màu nắng thì đám bạn hốt hoảng la lên, ôi ôi, cái phượng trượt chân xuống nước rồi, mọi người ơi, cứu cứu. Tôi sực tỉnh chạy ào ra phía mép sông. Cát sụt lở, Phượng đang chới với cách bờ vài mét. Đám thằng Bình, thằng Mạnh, thằng Hưng cứ hét cuống cả lên nhưng không dám nhảy xuống dòng nước. Hình như chúng nó không biết bơi. Giật vội chiếc cúc áo cuối cùng, tôi lao xuống dòng sông, sải nhanh về phía Phượng. Phượng cố trồi lên, dòng nước xoáy lại dìm xuống ngay tức khắc. Bị nước tràn vào miệng, Phượng ho sặc sụa. Bơi chừng 10 mét, tôi túm được tay Phượng. Phượng vẫy vùng bám chặt lấy cả hai tay tôi, khiến tôi thật khó xoay sở giữa dòng nước xiết. Vật lộn một hồi, tôi mới gỡ được tay bạn ấy ra, để bạn trôi tự do, rồi nhao theo túm lấy mái tóc dài của Phượng, lựa theo luồng nước, tạt nhanh vào bờ. Đó là cách cứu người đuối nước mà bố tôi đã dạy cho trong những lần theo ông ra suối tập bơi. Mọi người ào ào chạy theo, giúp tôi đưa Phượng lên bờ. Khuôn mặt của Phượng tím tái, đôi mắt nhắm nghiền, đám con gái kêu gào inh ỏi. Nhiều người dân khu phố ven sông cũng chạy ra cứu sức. Như một sức mạnh vô hình, sau mấy lần lấy hơi thật sâu, Tôi bế xúc phượng lên, áp bụng vào vai mình rồi chạy quanh 9 vòng trên bờ cát. Nước từ trong miệng phượng trào ra cùng với những tiếng ho hục hạc. Mọi người reo mừng. Tỉnh rồi, may quá, bạn Lâm giỏi quá. Mấy cô bác và bọn thằng Bình súng vào đỡ phượng nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh, đỡ đầu phượng cao lên một chút cho dễ thở. Phượng từ từ mở hàng mi cong vút, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn tôi bẽn lẽn. Tôi vụng về nắm lấy tay phượng, khẽ gật đầu mỉm cười. Không sao đâu, sông chỉ đùa với bạn chút thôi. Ngoài kia, dòng sông vẫn miệt mài trôi về phía chân trời lấp lánh màu nắng hạ. Dạo ấy, thông tin liên lạc chẳng có gì ngoài những trang thư, mỗi người học một nơi, địa chỉ trường mới lại không có. Nghỉ hè chốc lát, vội về nhà phụ giúp cha mẹ nên cũng chẳng có cơ hội gặp nhau. Tốt nghiệp, tôi được phân công về dạy học ở một trường vùng cao, nơi có miên man những thửa ruộng bậc thang dâng lên đến tận mây ngàn. Bà chị họ đến tuổi nghỉ hưu, theo con về Việt Trì sinh sống. Tôi có viết thư cho chị và hỏi thăm về Phượng thì được biết. Sau khi bến phà dừng hoạt động vì thị xã xây cầu mới, phố Âu Lâu không còn sầm uất nữa, nhà Phượng cũng chuyển lên Lào Cai làm ăn rồi. Thế là cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh.
Là vùng cao nên trường tôi còn nhiều khó khăn. Các thầy cô phải thường xuyên đến tận nhà vận động đồng bào cho con em xuống lớp. Những em ở xa phải nội trú một tuần mới về nhà giúp bố mẹ việc nương đồi. Làm giáo viên văn một thời gian, tôi được phân công chức vụ hiệu trưởng, nhưng vẫn kiêm nhiệm một số giờ văn trên lớp. Những ngày cuối tuần, tôi cùng các đồng nghiệp tự tu sửa trường lớp, trồng cây và hoa trang trí cho cảnh quan ngôi trường. Nào thông xanh, đào, ban, tớ dày. Mỗi độ xuân về lại rực rỡ sắc hoa. Chỉ thiếu mỗi cây phượng không kiếm đâu ra nơi vùng cao xa xôi này. Cũng như tôi thuở nhỏ, nhiều học trò vùng cao luôn ao ước nhìn thấy chùm phượng vĩ báo hiệu hè sang nơi sân trường yêu dấu như trong bài học sách giáo khoa. Thế là tôi cất công về thị xã xin một ít hạt giống trên cây phượng già, nơi mái trường xưa từng ôn thi đại học. Khí hậu vùng cao sương giá, duy nhất được một hạt nảy mầm. Chúng tôi nâng niu như báu vật, đem trồng giữa sân trường. Không phụ công thầy trò, cây phượng dần thích nghi và chỉ sau một năm đã cao vượt đầu người, xanh rịm những phiến lá, reo vui cùng gió núi. Sang năm thứ ba, tán phượng xòe rộng, xanh mát một khoảng sân và lập lòe vài đốm lửa hồng khi mùa hạ tới. Các học trò vùng cao lạ lẫm, vây quanh gốc phượng ngắm nghía màu hoa mới. Tôi bỗng thấy lòng mình xốn sang, nhung nhớ kỷ niệm tháng ngày xa. Hết hạ, sang thu, trời vùng cao hay mưa. Cũng như các trường vùng thấp, cuối tháng 8 chúng tôi đón học sinh trở lại trường và chuẩn bị mọi thứ để khai giảng vào mùng 5 tháng 9. Mưa vùng cao răng mở khắp núi, đường tới trường càng lắm gian nan. Chúng tôi thay phiên nhau lên các bản hỗ trợ gia đình đón con em ra lớp. Đang không khí khẩn trương chuẩn bị ngày khai giảng, trường tôi nhận được thông tin từ phòng giáo dục có đoàn cán bộ và sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội lên thăm và tặng quà. Nhưng trời mưa to, trưa nay mới tới nơi. Chúng tôi chuẩn bị phòng họp, tập hợp học sinh, trang phục truyền thống, quàng khăn đỏ đón chờ khách quý. Quá trưa, cơn mưa dừng tạnh hẳn. Nhưng dòng nậm tung, nước về quá lớn, cây cầu nối sang trường tôi chỉ còn cách mặt nước chừng 1 mét. Từ sân trường thấy đoàn công tác đi bộ tới bên kia cầu, tôi và một vài đồng nghiệp ào xuống đón. Tiếng chào hỏi hòa trong tiếng suối chảy rào rào. Sau phút giây ngập ngừng vì nước lũ quần quận phía dưới, người khách nữ cuối cùng vội bước lên cầu theo đoàn trong tiếng cổ vũ của mọi người. Chúng tôi đứng sát đầu cầu, hồ hởi bắt tay từng người và đón những thùng quà từ vai khách. Chưa kịp chìa tay đón người khách cuối cùng thì cây cầu bỗng rung lên bần bật và lắc lư, trao đảo. Mọi người hét toáng lên. Ôi, đầu cầu bên kia bị sập rồi, nguy hiểm lắm, thầy Lâm ơi. Đúng lúc đó thì một bên cầu lộn nhào xuống nước. Người khách cuối cùng hét lên kinh hãi, cố bước thật nhanh. Không kịp nữa rồi, cô bị tuột theo những thanh ván mặt cầu rơi xuống dòng nước lũ. Chẳng kịp định thần, tôi nhảy ào xuống, băng theo bóng người chơi với giữa dòng nước trôi nhanh. Qua đoạn thác nhỏ, tôi túm được mái tóc dài của cô ấy, lựa theo dòng chảy tạt vào những búi sậy ven bờ. Bám được vào mấy ngọn sậy, tôi cố gắng kéo người khách lên trong tiếng réo gào của lũ và tiếng người y ới gọi theo. Mọi người giúp tôi đưa cô ấy lên bờ. Gương mặt người nữ khách hơi lật lạt, mái tóc dài buông xõa bờ vai thon, cặp mắt hơi rung động hàng mi cong vút. Sau một vài động tác day ngược sức hiếu, miệng cô ấy trào ra từng búng nước rồi sục sặc ho, nấc từng cơn. Mọi người khấp khởi reo lên, tỉnh lại rồi, tỉnh rồi, may quá. Cùng lúc đó có tiếng phụ nữ run rẩy, Phượng ơi, em có sao không? Cô ấy từ từ mở hàng mi cong, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi khẽ lắc đầu, em không sao đâu. Thoáng nhìn ánh mắt và đôi lúm đồng tiền trên gương mặt, tôi lay nhẹ bờ vai nữ khách. Có phải Phượng bến phà không? Như chợt tỉnh, giọng người nữ khách hổn hển lẫn trong tiếng réo gào xối lũ. Sao? Sao anh biết em? Là Phượng bến phà? Mà anh là ai vậy? Tôi reo lên trong sự bàng hoàng của mọi người. Anh là Lâm, cùng ôn thi đại học ngày trước với em đây. Lâm Văn Chấn đây. Khuôn mặt Phượng rạng rỡ hẳn lên, cô gượng mình ngồi dậy. Tôi vòng tay đỡ Phượng, không giấu nổi xúc động. Phượng ơi, cuối cùng thì chúng mình cũng lại được gặp nhau, như một sự sắp đặt em nhỉ? Phượng khẽ mỉm cười, ánh mắt chớm lệ nhìn tôi. Hình như là định mệnh Lâm à. Ngày trước Lâm cũng cứu Phượng ở bến sông, và giờ đây cũng lại chính Lâm cứu Phượng bên bờ suối. Xung quanh dường như im lặng, chỉ có tiếng suối như nồng nàn reo chảy, vọng về những kỷ niệm học trò hồn nhiên và mơ mộng trào dâng trong ký ức. Đoàn công tác ở lại trường qua đêm, chờ sáng mai nước rút, vượt suối về thị trấn. Sau khi gặp gỡ trao quà cho học sinh, các đồng nghiệp cùng nhóm sinh viên và học sinh chuẩn bị sân khấu nhỏ để giao lưu văn nghệ vào buổi tối. Tôi đưa Phượng dạo quanh sân trường vùng cao. Phượng hỏi tôi chuyện gia đình, tôi chia sẻ từng yêu một người sau khi tốt nghiệp đại học. Khi lên thăm tôi ở ngôi trường vùng cao xa xôi này, cô ấy đổi ý bắt tôi phải xin xuống vùng thấp công tác. Tôi nói mình vừa ra trường được phân công lên đây, vào biên chế lại có tiền thu hút mà chưa công hiến gì đã đòi chuyển sao được. Với lại tôi thấy thương trẻ em vùng cao lắm. Thế rồi cô ấy lặng lẽ về xuôi và không bắt liên lạc nữa. Thời gian trôi đi, mải mê chuyện dạy học, chăm sóc mái trường và vui với đám học trò nghèo vùng cao nên chưa nghĩ tới yêu ai. Đến bên góc Phượng giữa sân trường, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế thầy trò tự tạo bằng gỗ thông. Phượng tâm sự, sao anh em mình giống nhau thế nhỉ? Sau khi học xong, em được giữ lại trường và có yêu một giảng viên khoa ngoại ngữ hơn mình 6 tuổi. Chúng em cưới nhau được 2 năm, chưa kịp có con thì gia đình em trên Lào Cai thất bát trong chuyện làm ăn. Rồi anh ấy xin đi tu nghiệp chuyên môn bên Anh. Xong thạc sĩ, anh ta ở luôn bên đó cùng với cô bồ mới, thế là chúng em chia tay. Tôi lặng nhìn, nhìn em giây lát. Cuộc sống quả khó đoán, định trước những điều gì, nhưng hữu duyên thì tương ngộ, em có tin như thế không? Phượng cũng nhìn tôi rồi gật đầu thật duyên. Em cũng tin như vậy, mà sao trường anh chỉ có duy nhất một cây phượng giữa sân như thế này? Nhìn lên tán phượng xanh, xôn xao trong gió đầu thu, tôi hào hứng. Vì yêu màu phượng vĩ từ thuở học trò, gắn với kỷ niệm thân thương ngày ấy, và cũng để thỏa ước ao, các học trò xứ núi chỉ hình dung ra màu hoa phượng qua sách vở, mà tôi cất công về tận ngôi trường ven sông ngày ấy xin hạt giống về ươm và cũng là để gặp lại em. Nhưng trường xưa còn đấy mà bạn cũ chẳng biết tìm đâu, em còn nhớ cái này không? Tôi bất ngờ mở cuốn sổ tay đã cũ trao cho em. Phượng đưa nhẹ tay trái lên ngực, ánh mắt lung linh nhìn vào trang giấy có ép cánh hoa phượng và dòng chữ thân thương, kỷ niệm tuổi học trò, mãi mãi không quên. Trời ơi, anh vẫn giữ nguyên vẹn vậy sao? Tôi lặng nhìn em, gật đầu. Kỷ niệm đầu đời, thiêng liêng lắm Phượng à, hôm nay hữu duyên tương ngộ, cánh phượng hồng không phụ lòng người, chờ đợi phải không em? Phượng nhìn tôi sâu thẳm, rồi ngước hai hàng mi cong lên khoảng trời tinh khôi sau cơn mưa núi. Thiên nhiên vùng cao thật dữ dội, nhưng cũng lại rất trong lành anh nhỉ. Cái ánh mắt trẻ thơ cũng vậy, cứ trong veo như trời thu, qua mùa giông lũ. Thảo nào anh cứ thích ở lại nơi này, cuộc sống đô thành phồn hoa nhưng cũng đầy bon chen ngột ngạt. Em bắt đầu thấy yêu mảnh đất này rồi anh hạ. Úp cuốn sổ vào ngực, em quay sang tôi bẽn lẽn. Chẳng biết nơi đây có nhận em không, thưa thầy hiệu trưởng. Tôi đưa tay nắm lấy bờ vai thon thả của em, không giấu nổi hạnh phúc dâng tràn. Em lên đây với trường tôi đi, vẫn còn một biên chế môn văn, tôi đang kiêm nhiệm. Có Phượng, trường sẽ mạnh lên, người dân và các em học sinh ở đây tình cảm lắm. Họ luôn mong chờ những thầy cô tâm huyết với cái chữ vùng cao em ạ. Phượng lặng yên trong tay tôi nóng bỏng, ánh mắt hân hoan cảm xúc trong ngần như chính tôi buổi đầu tiên lên với ngôi trường này. Vâng, nhất định em sẽ lên đây cùng anh, vun đắp cho mái trường không hẹn mà như là duyên nghiệp đời em Lâm ạ. Bồi hồi xúc động, chúng tôi cùng gật đầu rồi nhìn lên vòm lá biếc. Một nhành phượng vĩ nở muộn như ánh lửa hồng tinh khôi giữa vời vợi trời thu xanh thẳm. Trong thanh âm rộn ràng bài hát Em yêu trường em, lơ lớ âm giọng vùng cao của các em học sinh chuẩn bị chương trình giao lưu tối nay, tôi kéo Phượng về vai mình và ngập ngừng hai tiếng yêu em.
Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.